rằng là thân này là thân của tôi, thân này không phải thân tôi. Tại sao biết? Bất lễ, tại vì đây tôi mới làm chủ, còn đây tôi đâu có làm chủ được đâu. Chẳng hạn như thân này tôi bảo là uống nước thì tôi sẽ uống nước, tôi sẽ làm theo tôi, và như vậy đó là tôi chỉ huy nó và nó là của tôi. Còn thân này tôi đâu có chỉ huy được đâu, thì không phải thân của tôi. Vậy thì cái gì mà tôi chỉ huy được thì nó gọi là của tôi, là tôi. Mà thực ra khi mình nói của tôi thì nó không phải là tôi rồi. À, tại ý thức của tôi thì không phải là tôi, áo của tôi thì dĩ nhiên đâu phải là tôi được. Đó là một chuyện. Cái thứ hai, bây giờ trở lại thân làm chủ, mình đâu có làm chủ thân này được. Bây giờ mình thử ra lệnh cho nó coi. Bây giờ mình bảo là thân ơi, không có già nhé, có thể nào ra lệnh được không? Nó cười già. Hay bây giờ mình bảo thân ơi, đẹp mình nha, nó chịu đẹp không? Hay bây giờ tôi đây này, gầy gò, mà giờ tôi bảo thân ơi, lên kilo mập tí nha, bắt đầu có thành đẹp. Mà trái lại có nhiều người bảo thân ơi, xuống tí nha, nó cũng chịu nghe. Mà mình có chỉ huy được nó, mình chỉ huy được nó, mình không thể sai bảo nó được. Bây giờ đây mình đang nhức khớp xương, mình bảo thân ơi, mạnh nha, đừng có đau xương làm gì nha, đau xương khổ, đừng có đau, nó cứ đau à. Và mình bất lực trước nó, trước sự biến hoại và thay đổi của nó. Mình có làm gì được, mình chẳng có làm gì đó được. Thì cái thân là vốn như thế rồi, còn cái tâm thức của mình có làm chủ được không? Cũng không đó. Cái tâm thức của mình bây giờ, cái ý của mình nó buồn, não đùng thế này. Và mình bảo ý ơi, vui lên. Nó có cười, nó cũng chỉ cười bằng một cái sự méo xẹo, chứ nó không thể nào vui đúng nghĩa. Mà mình đâu có muốn buồn, mình đâu có muốn phiền não. Có ai lại ưa phiền não bao giờ? Nhưng mà thân tâm của mình phiền não nhiều lắm. Thế vậy mình ra lệnh cho tâm của mình đi. Mà tâm ơi, vứt hết phiền não đi con. Nó cũng không có vứt, nó cũng nghe lời mình. Nó vẫn ôm mặt phiền não, nó vẫn đau khổ. Chắc chắn mình thử ra lệnh. Người nào ra lệnh được, người nào điều phục được thân tâm thì nó trở thành bậc giác ngộ. Nó điều phục được ý của mình. Tức là nói ra không phiền não là nó nghe lệnh tức khắc, nó không phiền não liền. Đó là những bậc mà điều ngự được ba nghiệp thân ngữ ý. Còn không thôi, đó là mình cách gì mà ra lệnh cho được, mình làm chủ nó nổi. Rồi mình thử tưởng tượng coi. Mình nghĩ mà này, khi mình thương ai, mình có dặn cái ý của mình trước đó, mình bảo ý ơi, nhớ thương người đó nha. Mình đâu cần hỏi tự dưng nó thương thường, mà rồi bóng một bữa, mình đâu có dặn nó là ý ơi, thương hoài rồi bây giờ ghét nhá. Mà tự nhiên mình chẳng dặn, cái một ngày cái ý thức của mình nó tự bảo với mình là ghét rồi đấy. Rồi là mình phải chịu theo nó là ghét. Còn một bữa nào đó nó bảo thương đấy, thế thì mình phải thương chứ. Có bao giờ mình dặn trước mình đâu là mình bảo là chào, phải tìm người để thương hay tìm người để ghét đâu. Mình bao giờ dặn. Mà cái ý của mình thay đổi hoài hoài, cái thân của mình thay đổi hoài hoài. Cái thân khi còn trẻ, thích mặt, môn này môn nọ, khi già thì khác. Khi trẻ thì thích giòn này phần kia, khi già thì chỉ thích thuốc để thấp những xương. Nó đổi lại như vậy rồi. Và mình thấy rõ ràng như vậy. Cái ý của mình nó cũng thế. Khi mình còn trẻ thì mình thích cái gì mà độc. Đó. Mình thích ăn chơi nhảy. Nhưng mà khi mình già, mình thích cái gì hợp tính. Tại vì mình già rồi, nó mệt mỏi. Cơ thể không cho phép mình chịu đựng được nữa. Cho nên tự nhiên mình thích cái gì tính. Và mình thấy những cái gì động mình sụt vào mặt, khó chịu lắm. Thế thì mình thấy rõ ràng, hồi xưa thích mà bây giờ ghét. Nó đổi như vậy. Cho nên cả tâm cũng vô chủ, cả thân cũng vô chủ. Mà đều vô thường, mà đều biến ra ngoài, mà đều thay đổi như vậy. Vậy mà mình cứ nghĩ rằng là làm vừa lòng nó là hạnh phúc. Thế cho nên mình cứ thấy rằng là ngoài ngoài mình có hạnh phúc. Tại hôm nay nó thích như vậy mà mai nó thích thế khác rồi. Hôm nay rõ ràng nó cầu chiếm cho được cái đó. Và ngày mai nó lại tìm cách vứt bỏ cho được cái đó. Cái thân tâm của mình nó như thế. Cho nên tìm hạnh phúc bằng cách là làm vừa theo cái ngã này là chuyện không bao giờ làm được. Không bao giờ làm được cái hạnh phúc đó. Bởi vì Đức Phật chỉ cho mình thấy rằng là thế gian nó bản chất nó vì vô minh như vậy. Vì vô minh nhận lầm như vậy mà vọng khởi tham sân si. Tham sân si. Cho nên chính những cái nỗi đau khổ, những nỗi phiền não của mình ở cuộc sống, nếu mình lắng tâm và suy xét, mình nghĩ cho tận cùng, có nỗi đau khổ nào của mình từ bé chí lớn này mà ngoài được những thứ đó đâu? Ngoài được là tôi khổ, là tại sao phải? Tại vì những người xung quanh tôi, họ hãm hại tôi, họ bức hiếp tôi, họ đối xử với tôi tàn nhẫn. Mà sở dĩ họ đối xử mình như vậy chỉ vì họ tham lam, họ sân huệ, họ si mê, họ mới đối mình như vậy. Họ mới đối mình như vậy. Hóa ra là tôi khổ là bởi vì tôi muốn cái đó mà tôi không được, cho nên tôi khổ. Như vậy thì trước sau thì mình cũng khổ bởi tha si mê. Mà nếu không lo, tự nhiên mình phát sinh ba thứ đó thì cũng lo bởi những người ta mà mình khổ, bởi những người ta phát sinh ba thứ đó. Cho nên chắc chắn một cái đối đau khổ của mình không ngoài, một là trực tiếp với tham si, hai là gián tiếp với tham si, không ngoài cái ý hướng đó. Mà con người ta xử lý tranh chấp với nhau, đấu tranh với nhau không ngừng, thế giới này không có một giây phút được hòa bình, cũng chỉ bởi vì như vậy, vì chỉ bởi người ta chấp nhận như vậy, người ta lầm như vậy. Cho nên một lần tại Hòa Lan, tôi có một ông linh mục Hòa Lan, ông ta ngỏ ý mời hội Phật giáo ở bên Hòa Lan, hội Phật giáo Việt Nam dĩ nhiên là tại Hòa Lan đối thoại với bên thiên chúa của họ, bằng cách rằng là một đêm thì bên Phật giáo nói trước, trình bày Phật giáo cho tín hữu và thân nghe. Đêm sau thì ông cha đó ông sẽ nói về thiên chúa cho người Phật tử nghe, và đêm thứ ba là bàn luận giữa hai cái động vật gì từ những điểm khác biệt và những điểm giống nhau của hai tôn giáo. Thì dĩ nhiên cái buổi đầu thì tôi nói trước, và khi tôi trình bày như vậy, khi tôi trình bày thoảng về Phật giáo, giới thiệu sơ về Đức Phật như là giáo pháp của Đức Phật, về những cái khía cạnh như vậy, đạo Phật hiện hữu ở thế gian hay là tại sao hay là tại như thế nào như kia, thì tôi bảo là thì sau khi tôi trình bày như vậy thì có một người người ta cũng nói, một người tín hữu Hòa Lan, người ta cũng nhìn nhận và bảo là quả tình Phật giáo là một cái tôn giáo mà có vẻ nó có một cái khía cạnh hòa bình, tức là bất bạo động, tức là tương đối là bất bạo động hơn tất cả mọi tôn giáo. Và tại vì tôi giới thiệu lên Phật giáo sơ thì đạo Phật giống như ông Nehru, thủ tướng quân độ, đã từng tuyên bố là thế giới thì chỉ có hai con đường để chọn lựa: chiến tranh và hòa bình. Nếu muốn chọn chiến tranh thì tôi xin giới thiệu xe tăng, đại pháo, bom hạt nhân, phản lực, thiết giáp đủ thứ. Nếu muốn chọn hòa bình, tôi xin giới thiệu Phật giáo. Mà nên nhớ Nehru không phải đạo Phật. Thì ông Nehru nói như thế thì quả tình đạo Phật nó chống chiến tranh. Đạo Phật là một đạo chủ trương hòa bình, nghĩa là hòa bình tận cội rễ. Hòa bình tận cội rễ là như thế nào? Tại vì Phật giáo chống tham sân si, mà mình nghĩ coi, thói thường người ta nghĩ tham si có gì để đáng chống, đâu có sợ. Sợ chăng? Sợ bom nguyên tử. Trước đây mà cỡ chừng một thập niên, người ta sợ cái tai họa của chiến tranh thứ ba xảy ra, như là nguyên tử sẽ nổ và thiên hạ sẽ bị tàn sát hết, chết hết. Người ta sợ cái đó. Cho nên người ta có những phong trào chống chiến tranh, phản chiến, gọi là Greenpeace. Đó. Chống chiến tranh, họ đeo cái dấu hiệu hòa bình ở đây, chống vũ khí nguyên tử và đòi giải những vũ khí nguyên tử mà mạnh lắm ở biên giới Đức. Luôn luôn họ biểu tình và phản đối và đòi dẹp bỏ những dàn hòa tiền của Hoa Kỳ đặt ở Tây Đức, đặt ở Âu Châu nói chung. Và luôn luôn như vậy, một lần biểu tình với cả trăm ngàn người. Thế thì tôi bảo đạo Phật đóng góp vào hòa bình cũng rất nhiều lắm, nhưng mà phải chống vũ khí nguyên tử. Đạo Phật đóng góp thêm khối thế, đạo Phật chống tham sân si. Tại sao vậy? Mình nghĩ có bom nguyên tử được chế là bởi gì vậy? Bởi lòng tham. Tại vì người ta muốn làm bá chủ thế giới nên người ta mới chế bom nguyên tử để mà đàn áp các nước khác, để làm bá chủ. Cho nên lòng tham vọng đó mà chế bom nguyên tử, chế vũ khí nguyên tử. Thế giả sử mình có thể nói là nước Pháp hay là nước Anh chế bom nguyên tử chỉ để là tự vệ, để chống lại cái sự đe dọa của nước Nga bây giờ, là ví dụ như thế, chứ không phải chế bởi lòng tham. Thì cũng vẫn bởi lòng tham, gián tiếp bởi lòng tham, và cái kia là trực tiếp bởi lòng tham. Còn cái này là gián tiếp bởi lòng tham mà phải chế. Thế thì đằng nào cũng bằng lòng tham. Thế vũ khí nguyên tử bao giờ thì nổ? Khi nào lòng tham nó bộc phát thì vũ khí nguyên tử mới nổ. Còn nếu lòng tham bộc phát thì vũ khí nguyên tử đâu nổ. Cho nên Mỹ chế vũ khí nguyên tử thả ra, thế giới này không sợ, ngay phản đối hết, mà ngay sợ hết. Nhưng mà Iraq chế vũ khí nguyên tử thì cả thế giới kinh sợ, và phải tìm đủ một cách để ngăn chặn. Thế cho nên mới biết là vũ khí nguyên tử chưa chắc đã là đe dọa thế giới, mà lòng tham mới đe dọa thế giới. Vũ khí nguyên tử rõ ràng nằm ở Mỹ này, có ai sợ đâu, có ai la ó, có ai biểu tình gì đâu. Nhưng mà nằm ở Iraq thì cả thế giới này sợ hãi. Cho nên biết ngay tại sao vậy, tại vũ khí nguyên tử đó nó nằm dưới tay của một người có tham vọng, một người điên cuồng, thì thế giới này sẽ bị hại. Cho nên mới biết rằng là cái tham tâm mới đáng sợ. Chứ giả sử bây giờ nước Iraq mà cũng được như nước Mỹ hay nước Anh, nước Pháp chứ bom nguyên tử đâu có ai la ó. Chẳng ai la ó cả. Cho nên mới biết rằng là chính lòng tham mới kinh sợ. Mà đạo Phật là diệt tận căn, tận gốc mọi cái kinh khủng của thế giới này, mọi cái hiểm họa của thế giới này. Thế nếu con người ta diệt bỏ thì tham sân si, còn người ta nó toàn là từ bi và trí tuệ thôi, thì thế giới nó an lạc bù bờ, đâu có sợ gì đâu. Cho nên tôi kể hẳn cho mấy người tín hữu họ là nghe qua mẫu chuyện đọc Phật tranh đấu cho hòa bình như vậy. Cho nên Nero nói sai. Sau một lần Đức Phật đi trong cung đường vắng, gặp một ông đạo sư, một ông đạo sĩ Bà La Môn tù trong đường vắng. Và với ông Bà La Môn thì bây giờ ông ưa gì Đức Phật, bởi vì Đức Phật đi thuyết pháp phản đạo và lôi kéo quần chúng, và họ bị giảm bớt đi tín đồ, bớt đi quyền lợi, và họ muốn thủ tiêu Đức Phật. Đây là một dịp may hiếm có. Cho nên đạo sĩ Bà La Môn kia bên vác dao dựa theo Đức Phật để giết ngài ở trong đường vắng, không ai hay biết, trừ đi một kẻ địch thủ, giết như một mối hiểm họa. Thế khi đạo sĩ này chạy đến gần Đức Phật, để vung dao để chém thì lạ thấy xung quanh người ngài hiện ra một lớp kiếm, một lớp pha lê. Và đạo sĩ này không sao phá hủy được lớp pha lê đó, thế pha lê nó để mà hãm hại Đức Phật được. Và bây giờ ông ta bắt đầu nghĩ ngũ khác. Cô này ông Sâm Môn, cô nào tôi có ý hại ông đâu, ông hãy bỏ cái lớp kính ấn kiếm này ra để cho tôi được vào gần ông. Đức Phật ở trong thản nhiên nói rằng, bỏ xuống đi thì tôi mở. Đạo sĩ mình nghĩ là cần gì phải giáo, ngoài cái thân thể của mình cũng có vẻ posto mạnh mẽ lắm, mình có thể giết cổ cái ông Sa Môn để chết được mà, đâu cần giáo. Cho nên cầm cái dao ném một cách để làm gì, thang rồi đó, rồi đó tôi ném rồi, mở cho tôi gồm mời. Cái Đức Phật ở trong bình thản nói, tôi đâu có bảo ông bỏ dao xuống đâu, tôi bảo ông bỏ cái ác tâm của ông xuống, tôi đâu có bảo ông bỏ dao đâu, lầm rồi. À, thế đó là bài học. Thế thì Đức Phật cũng vậy, mình chỉ có thể thiệt mạng với cái dạng khác, cái khác họ không giết mình bằng vũ khí này, họ không giết bằng vũ khí kia. Hồi xưa đâu có bom nguyên tử, không bao nhiêu người phải chết, đâu cần phải bom nguyên tử như giết được cái mạng mong manh này của mình. Có nhiều người giết người chỉ bằng lưỡi thôi, bằng miệng lưỡi thôi, người kia cũng đủ đi đo rồi, chứ chưa cần phải dùng cái gì ghê gớm như bom nguyên tử làm chi mất công. Giết gà đâu cần tới dao phanh, cái mạng mong manh của mình giết sao cũng được hết. Cho nên bom nguyên tử chưa phải là hiểm họa đâu, chính cái lòng tham đó mới hiểm họa, chính cái tham tục, cái sân khuế, cái si mê đó mới là hiểm họa. Cho nên Đức Phật diệt tất cả. Bởi lẽ đó, với cái tinh thần đó của Phật pháp, Đại Lai Lạt Ma mới được Nobel hòa bình. Điều đó là ngài cũng nêu lên cho thế giới này nhìn thấy rõ cái điều là Phật pháp quả là một tôn giáo đấu tranh cho hòa bình chính đáng và đấu tất cả, diệt tất cả, chứ không phải đấu ngọn. Bỏ nguyên tử ra để sao vẫn chết bằng tiểu liên và đại bác như thường. Chiến tranh vừa rồi ở Trung Đông đâu đã sử dụng những nguyên tử đâu, mà cũng khối người chết rồi, đã mình cần nguyên tử đâu. Cho nên có dù có dẹp bỏ nguyên tử đi, peace vẫn chưa có đâu. Và có dẹp súng ống đi cũng chưa có, từ xưa người ta đánh nhau bằng kiếm bằng đao mà. Mà thậm chí bỏ kiếm đao đi rồi, người ta phải dùng tay chân mà giết nhau nữa mà. Cho nên không cần phải dẹp gì cả, dẹp lòng tham xong hết. Dẹp mọi tham vọng, dẹp mọi si mê, dẹp mọi điên cuồng, cuồng vọng, thì tự nhiên xong hết, giải quyết xong hết. Và đạo Phật chỉ cho người ta cái con đường, cái đường đi của trí tuệ. Con đường của trí tuệ thì thấy đâu là hạnh phúc phải kiếm. Hạnh phúc phải kiếm không phải là bằng chuyện giết người khác, hại người khác. Đối với đạo Phật như vậy, mà hạnh phúc có được là do chính ở nơi cái sự mà không phải giết mà là gây sự cho người khác, làm cho người khác nên, thì mình mới có thể đạt được hạnh phúc. Cái hạnh phúc chính là cái sự mà là thế mà nghĩ đến cho thiên hạ, như hồi nãy tôi nói, thì mình mở cửa tâm lòng này của mình ban phát cái tình thương, ban phát cái từ bi ra đến mọi người, thì tự nhiên mình có hạnh phúc. Bởi từ bi nó là một phương thuốc hữu hiệu, nó chuyển mọi cái đau khổ trở thành hạnh phúc. Chắc chắn bình thường khi sống cuộc đời mình thấy chứ, những cái gì là khổ, đố lá là khổ, thiệt thòi là khổ, kẻ kia họ lời mình quá, mình phải chịu thiệt quá, mình bực mình khổ, mình làm mà họ ăn mình khó chịu lắm, mình thiệt thòi, mình bực mình khổ. Nhưng có khi mình thiệt thòi và mình được hạnh phúc khi nào? Khi mình phát sinh tình thương. Ở đây tôi nghĩ người nào có kinh nghiệm đó nhiều khi hơn cả tôi nữa, tại vì ở đây các bác người cha làm lũ vất vả chết đi để mà làm việc kiếm được đồng tiền cũng gom góp để gây dựng cho đứa con. Gây dựng cho đứa con tiếc quá, tại sao mình đi làm nó ở nhà mà mình phải nhìn manh một cái áo để mà mua áo cho nó? Người cha đâu có thấy cái đó là bất mãn, mà chưa chắc mình nuôi nó mà lớn lên nó đã nuôi lại mình đâu. Cũng cần nữa, cũng cần chuyện đó nữa, mà chỉ cần biết vì tình thương mà gây dựng cho chấp con chấp đại. Mà như vậy người cha chịu đựng được mọi cái thiệt thòi như mẹ của mình chứ. Thế sao mình lại phải mang nặng để đau hầu hạ nó từ nhỏ tới khi lớn này? Nó cho đến bây giờ nó lớn lên, nó có vợ con thì mình vẫn phải tiếp tục lo cho nó bằng cách nuôi cháu dùng cho nó để cho nó yên tâm đi làm, đi ăn, đi chơi nữa. Mà người mẹ em cảm thấy sao mà lỗ dữ vậy? Cái đó mà mình mà phải lỗ đối với ngoài đời như vậy mình giận kinh lắm, lòng mình sức bao nhiêu mà mình chịu được cái điều đó. Và chắc chắn mình sẽ gây chiến. Nhưng mà đây mình lại thấy rất là vui. Khi mà mình bấm cháu, bế cháu, mình thấy rất là vui khi mình lo cho con cái mình. Mình thấy rất là vui khi mình phải hy sinh được, mình chịu khổ vì người bình thường. Cho nên rõ ràng là những cái lỗ đó, những cái thiệt thòi đó, những cái khổ đó, tự nhiên nó biến trở thành một cái sự vui nữa kìa, một cái an vui nữa kìa, thật ra bởi tình thương. Cho nên rõ ràng không phải giết cái khác đi mà lấy đó làm cái niềm vui hạnh phúc cho mình được. Cái đó chỉ là những cái ý tưởng của những kẻ cực kỳ điên cuồng và si mê. Mà chính cái mà là gây dựng cho kẻ khác bằng cái tình thương, cái đó mới làm cho mình hạnh phúc. Cái đó không người nào làm cho mình khổ được. Nếu ở đây mình giải tình thương ra, mình thương hết mọi người đi, thì mình sẽ an vui lắm. Mình sẽ an vui lắm. Mình tập nhìn mọi người với con mắt tình thương như là tổ Ấn Quang của Tịnh Độ Tông dạy mình vậy. Hãy tập nhìn tất cả mọi người đều là Bồ Tát, chỉ riêng có một mình là phàm phu. Hãy tập những ai tăng sấm đệ tử của Khổng Tử nói thầy tôi có ba điều tôi học trọn đời mà học xong. Đó là ba điều gì? Thứ nhất, thầy tôi thấy ai có một cái hay với trí chính cái sở của họ. Thứ hai, thầy tôi thấy ai làm được cái gì hay, được người ta khen ngợi, thầy tôi vui như chính mình được vậy. Cái thứ ba, thầy tôi biết cái gì là hay là phải, thầy tôi cố gắng làm cho được rồi mới nói. Ba điều đó, tôi học hết đời cũng chưa xong. Đó là biết học đấy, chứ không phải chỉ học từ cái ngũ kinh. Cũng như mình đến chùa không phải là chỉ học Quan Âm, Pháp Hoa, cao siêu gì đó, nhưng mà đụng chân thì tham sân vẫn nổi dậy. Mà mình hãy học với tính cách rằng là với tính cách là một cái hạnh nào đó của Đức Phật, mình cố gắng làm cho được như tăng sâm học cái hạnh của Khổng Tử vậy. Và tăng sâm kết luận rằng là cái thứ nhất mà thầy tôi thấy ai có một cái hay với chính cái sở của họ, chứng tỏ thầy tôi là một người bao dung độ lượng vô cùng, một người bao dung, một người đáng quý. Cái thứ hai, thầy tôi thấy ai mà được cái gì lợi, cái gì hay, thầy tôi vui như chính mình được, chứng tỏ thầy tôi là người không đánh tị. Cái đó cũng là một đức tin hiếm có. Cái thứ ba, thầy tôi thấy gì hay, thật phải, thầy tôi cố gắng làm cho được, tôi tìm cái nói. Nó chứng tỏ thầy tôi là một người chuyên cần, chăm chỉ vô cùng. Một người chuyên cần, một người độ lượng, một người không đánh tị và ghét ghen. Cái đó đủ để làm thành rồi. Và tôi học bài đó mà học mạnh xong. Và chính cái điều mà nhìn thấy một cái hay quên đi chính cái giờ người ta, điều đó cũng trùng với lại bên Phật giáo như Ngài Ấn Quang nói. Thấy mọi người là Bồ Tát, thì riêng mình là phàm phu. Chứ càng tu, chứ càng thấy mình hiểu lỗi. Càng tu thấy mình hiểu lỗi. Chứ không phải càng tu càng thấy mình là thánh thiện. Càng tu phải càng khắt khe với mình, mà càng dễ dãi với mọi người. Càng từ bi, càng hy xa, càng cảm thông với mọi người. Thì đó mới là tu chân chính. Còn càng tu mà càng khắt khe với mọi người mà dễ dãi với mình, và cho mình là thánh và tất cả là phàm phu, thì tu đó hơi tổng hòa nhập ma. Và tu cho chúng là càng tu thì là càng dễ dãi cảm thông với mọi người.